SBS Việt ngữ.
Có khoảng 2 triệu người sẽ đi bầu trong cuộc bầu cử của tiểu bang Victoria vào thứ Bảy sắp tới, với hai chính đảng vận động các chiếc ghế then chốt để thắng cử. Vấn đề hạ tầng cơ sở, an ninh và di trú là một số các chủ đề chiếm hàng đầu trong các chiến dịch tranh cử này. Lao động hứa hẹn sẽ tiếp tục chi tiêu lớn lao về các dự án hạ tầng cơ sở, trong đó nhiều chương trình đã tiến hành, đáng kể là một đường xe điện ngầm ở khu ngoại ô. Vấn đề y tế luôn là mục tiêu quan trọng trong chiến dịch tranh cử của lao động, với thủ hiến Daniel Andrews hứa hẹn sẽ tài trợ để có thêm nhiều y tá, các bệnh viện, cộng đồng, nhân viên cứu thương và chương trình chăm sóc răng miễn phí cho các học sinh ở các trường công trong tiểu bang.
This is a massive expansion.
Đây sẽ là một sự bành trướng lớn với 250 chiếc xe van khám răng đi khắp tiểu bang đến các trường công. Và quan trọng hơn là chúng tôi sẽ duyệt lại các chương trình này vào năm 2021 với viễn tưởng là việc mở rộng dịch vụ khám răng với phí tổn rất là thấp cho các học sinh trường đạo và các trường độc lập nữa. Đây thực sự là một loan báo hết sức quan trọng.
Trong đó cũng có những loan báo lớn lao và quan trọng từ đảng tự do của tiểu bang Victoria. Trong số các chi tiêu quan trọng, tự do hứa hẹn một ngân khoản gần 7 tỷ đô la để xây dựng hai con đường chính yếu. Thế nhưng, các cử tri sẽ không biết được lộ trình ra sao hay bất cứ chi tiết nào về kế hoạch cho đến sau cuộc bầu cử vào thứ Bảy tới. Để đối phó với mức phát triển dân số kỷ lục của tiểu bang, lãnh tụ đối lập Matthew Guy cho biết ông cam kết theo đuổi một tiến trình giãn dân khi khuyến khích mọi người nên di chuyển về các khu vực nông thôn hay địa phương để giảm bớt áp lực lên các dịch vụ và nhà ở tại thành phố Melbourne. Tự do cũng đề cập đến vấn đề luật pháp và trật tự. Ông Guy được biết hứa hẹn sẽ gia tăng quyền hạn của các thẩm phán trong việc đưa các thiếu niên phạm pháp trong các trường hợp không có bạo lực được đưa vào một trại huấn luyện trong 12 tuần lễ thay vì kết tội các em rồi giam giữ trong các trung tâm tội phạm thiếu niên. Ông Matthew Guy nói rằng một chính phủ liên đảng luôn luôn xem vấn đề an ninh là ưu tiên hàng đầu cho người dân Victoria.
Liberal and National parties will put as the highest priority their safety.
Đảng tự do và quốc gia sẽ đặt ưu tiên cao về vấn đề an toàn, dù đó là chuyện an ninh tại nhà như trộm cướp xông vào nhà, cướp xe, các tội phạm ngoài tầm kiểm soát trong tiểu bang, thì liên đảng luôn luôn đặt vấn đề an ninh và an toàn lên trên hết.
Thống kê toàn quốc năm 2016 cho thấy hơn phân nửa dân số Victoria sinh ra tại ngoại quốc hay có cha hoặc mẹ sinh đẻ ở nước ngoài. Người dân Victoria đến từ 200 quốc gia và nói khoảng 260 ngôn ngữ và đặc ngữ khác nhau. Đảng tự do cho biết họ chú trọng đến việc chi tiêu về hạ tầng không bắt kịp với mức độ gia tăng dân số và họ muốn nói nhiều hơn về nơi nào di dân định cư khi họ đến tiểu bang này. Bà Inga Perlix là phát ngôn nhân đối lập của Victoria về các vấn đề đa văn hóa. Bà trong diễn đàn mới đây do Hội đồng các cộng đồng sắc tộc Victoria tổ chức biết rằng có nhiều cơ hội cho di dân tại các địa phương và vùng quê.
There's a huge backlog of infrastructure that I think does raise questions about are we overpopulated, especially in metropolitan Melbourne. That's the reason why.
Hiện có những chậm trễ lớn trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở. Việc này dấy lên những nghi vấn về việc là chúng ta có mức dân số quá đông, đặc biệt là tại thành phố Melbourne hay không. Đó là lý do tại sao quá nhiều cuộc tham vấn. Đảng của chúng tôi chọn chính sách giảm bớt sự tập trung dân số làm đề tài cho cuộc bầu cử với quan điểm là liệu nó có lợi cho di dân mới đến Úc, để tìm ra khu vực thích hợp cho những vùng nông thôn, đặc biệt có các dịch vụ hỗ trợ, và ở những nơi có công ăn việc làm và nơi cư trú hay không. Có nhiều nơi tại Victoria có nhiều việc làm, có chỗ thiếu người làm, nhưng không thể tìm được người, và có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ mà di dân cần đến để hội nhập vào xã hội Úc.
Dân số thuộc nhiều nguồn gốc tại Victoria, bao gồm những di dân Âu Châu cũ và những người tị nạn sau Thế chiến thứ hai, cùng với người tị nạn mất hết nhà cửa do cuộc chiến tại Đông Nam Á. Các di dân mới đến Victoria gần đây nhất từ nước Nam Tư cũ, Trung Đông, Á Phú Hãn và vùng Sừng Phi Châu, cùng với mức gia tăng của các di dân khác đến định cư tại tiểu bang này. Trong diễn đàn mới đây, hai đảng chính trị quan trọng và đảng xanh đều đồng ý một chuyện, đó là nhu cầu nên có các chính sách nhằm gia tăng sự gắn kết xã hội và hội nhập của các di dân và người tị nạn. Bộ trưởng Đa văn hóa Sự vụ của Lao động là ông Robin Scott, nói rằng nếu được tái cử, chính phủ của ông sẽ nhắm vào việc dạy một sinh ngữ thứ hai và hỗ trợ những bậc cao niên Úc thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh.
We recently increased the support for independent community language schools that do so much to help retain culture with an investment of $7.5 million. We support multicultural senior citizens organizations.
Chúng tôi mới đây đã gia tăng việc hỗ trợ cho các trường độc lập dạy về ngôn ngữ cộng đồng, vốn hoạt động nhằm giữ lại truyền thống văn hóa với mức đầu tư là 7.5 triệu đô la. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức của các bậc cao niên đa văn hóa và mới đây đã loan báo khoản tài trợ là 4.000 đô la mỗi năm cho các bậc cao niên, bởi vì việc này sẽ tạo nên một nơi cho mọi người đến gặp gỡ và chia sẻ với nhau, đặc biệt là với những người cao tuổi. Đó là một sự kiện về mặt y tế mà ngôn ngữ thứ hai thường bị mất đi với tiến trình lão hóa, vì vậy họ cần một nơi để nói ngôn ngữ mẹ đẻ, hầu họ gắn bó về mặt xã hội vốn mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của họ.
Bà Trương Thị Hương là nữ phát ngôn nhân của Đảng Xanh về vấn đề đa văn hóa. Bà cho biết các chính sách tranh cử bao gồm việc thiết lập một quỹ khẩn cấp cho người tầm trú do lợi tức của họ bị cắt bỏ. Bà nói rằng Đảng Xanh cũng kêu gọi các đảng phái hãy tham gia cùng Đảng Xanh trong chiến dịch được gọi là khác biệt và sức mạnh. Diversity and Strength, theo đó yêu cầu mọi chính trị gia Victoria cam kết là không kỳ thị chủng tộc. Bà cho biết chiến dịch để đáp trả luận điệu của các cuộc thảo luận liên quan đến các cộng đồng phi châu và tội ác.
When we're talking about race baiting and the media and the issues that the African communities is talking about.
Khi chúng ta nói về chủng tộc và truyền thông cùng các vấn đề mà cộng đồng châu Phi đang nói đến, chúng ta đang nói đến đặc điểm giải quyết và các vấn đề xung quanh việc giải quyết, cũng như các cuộc đấu tranh mà một số cộng đồng đã có trong quá khứ, như là vấn đề băng đảng chẳng hạn. Chúng ta đang nói về tội phạm là những người trẻ tuổi. Chúng ta cần nói đến những câu chuyện về các bà mẹ, gia đình và anh chị em, những người đã mất đi, những người trẻ của mình do bạo lực. Họ đang bối rối về việc họ bị cuốn vào những chuyện này. Chúng ta biết rằng, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mọi người đều muốn đối phó với điều đó, bởi vì không ai muốn xảy ra chuyện này cả.
Lao động hiện giữ 46 ghế trong tổng số 88 ghế dân biểu tại Quốc hội, trong đó liên đảng chiếm 37 ghế, đảng xanh có 3 ghế và 2 ghế độc lập.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.